des Paris RFI Radio France International de la quốc tế phát thanh được thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ tư, 19 tháng 9 năm 2012.
Một chính khách Philippines từng thương lượng bí mật với Trung Quốc về biển đảo.
Nhà đối lập Aung San Suu Kyi kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ hoàn toàn cấm vận Miến Điện.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Phong trào biểu tình chống Nhật đã hạ nhiệt tại Trung Quốc.
Paris tăng cường an ninh Đức và đại sứ Pháp sau khi một tờ báo đăng tranh biếm họa Mohammed.
Nga cấm cơ quan USAID của Mỹ hoạt động vì đã gây ảnh hưởng đến chính sách nội bộ.
Mỗi ngày một sự kiện, các tổ chức quốc tế chỉ trích Việt Nam gia tăng đàn áp tự do ngôn luận.
Chùa Việt Nam trên đất Ba Lan, nơi sinh hoạt tâm linh vẫn nhuốm màu chính trị, thông tấn viên Lê Hải tường trình từ Warsaw. Kính thưa quý vị, một chính khách Philippines từng thương lượng bí mật với Trung Quốc về biển đảo. Theo nguồn tin chính thức từ Philippines được AFP hôm nay đưa lại, thì một nghị sĩ từng bị tù vì âm mưu đảo chánh đã tiến hành thương lượng bí mật với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển. Sự kiện này cho thấy những mâu thuẫn trong nội bộ của Philippines. Edwin Laciarda, một phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino cho biết, Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes đã được phép bí mật thương lượng với các viên chức Trung Quốc để giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở vùng bãi cạn Scarborough tại Biển Đông. Tuy nhiên, việc này gây bất đồng sâu sắc cho Ngoại trưởng Albert Del Rosario, người chịu trách nhiệm chính thức trong việc thương thuyết với Trung Quốc nhưng bị loại khỏi các cuộc thương lượng ngầm. Ông Trillanes tuyên bố ông có nhiệm vụ làm giảm căng thẳng với Bắc Kinh sau khi các cuộc thảo luận giữa hai bên bị ngưng vào tháng 4 và lên án Ngoại trưởng Philippines là phản bội với chiến thuật bị cho là cứng rắn. Ông nói với AFP hiện nay không còn khủng hoảng ở Scarborough nhưng suýt nữa thì đã có chiến tranh. Nghị sĩ này nói rằng ông đã gặp gỡ các viên chức cao cấp Trung Quốc ít nhất 15 lần tại Manila và Bắc Kinh kể từ tháng 5. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Del Rosario cho rằng các cuộc thương lượng ngầm có hại hơn là có lợi, tuy không nêu tên ông Trillanes. Để hạn chế các tranh cãi trên báo chí, phát ngôn viên của Tổng thống trong cuộc họp báo hôm nay đã tuyên bố, tôi có thể nói dứt khoát rằng Ngoại trưởng được Tổng thống tín nhiệm. Hết lời dẫn, ông cũng đọc một bản tường trình của Trillanes cho rằng tình hình ở Scarborough có tiến triển nhờ vào nỗ lực hợp tác với ông Del Rosario. Tuy nhiên, ông không thể trả lời được câu hỏi vì sao Tổng thống lại bổ nhiệm thêm ông Trillanes làm nhà thương thuyết bên ngoài. Ông Trillanes từng là cựu sĩ quan hải quân, nằm trong số những người cầm đầu hai cuộc đảo chánh hụt chống lại Tổng thống Gloria Arroyo vào năm 2003 và 2007. Ông được ông Aquino, vốn đối nghịch với bà Arroyo, ân xá trong lúc vụ xử ông về tội nổi dậy chưa kết thúc. Tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines đã bùng lên từ tháng 4 khi các tàu của hai nước đối đầu tại bãi cạn Scarborough. Đây là một đảo đá cách đảo chính Luzon của Philippines khoảng 140 hải lý, trong khi đảo Hải Nam của Trung Quốc cách xa gấp 4 lần. Bắc Kinh yêu sách chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, dù vị trí xa hơn các nước láng giềng.
Nhà đối lập Aung San Suu Kyi kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ hoàn toàn cấm vận Miến Điện. Nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên từ 20 năm qua, hôm qua nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đã gặp lại Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Hai người đã gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2011 tại Rangoon. Tuyên bố trước cử tọa tại Viện Mỹ vì Hòa bình và Xã hội ở châu Á, lãnh đạo đối lập Miến Điện đã kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt cuối cùng đối với Miến Điện. Vào cuối tháng 7 vừa qua, Washington đã bãi bỏ phần lớn các hạn chế đối với đầu tư của Mỹ ở Miến Điện, kể cả trong lĩnh vực dầu khí. Lần đầu tiên từ 22 năm qua, một đại sứ Mỹ cũng đã được bổ nhiệm tại Rangoon. Tuy hoan nghênh những cải tổ ở Miến Điện, Ngoại trưởng Clinton cảnh báo về nguy cơ quay trở lại phía sau. Theo bà Clinton, chính quyền và phe đối lập còn cần nhiều nỗ lực để tiếp tục làm việc vì sự đoàn kết của đất nước. Về phần bà Aung San Suu Kyi thì cố trấn an Trung Quốc rằng sự cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ với Miến Điện không phải là nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Bắc Kinh ở châu Á. Nhà đối lập Miến Điện đã đến Washington từ ngày thứ Hai vừa qua để mở chuyến viếng thăm lịch sử kéo dài 3 tuần ở Hoa Kỳ. Cũng như tại châu Âu, bà Aung San Suu Kyi đã được đón tiếp rất nồng hậu tại Mỹ. Tuy Nhà Trắng không có thông báo gì, nhưng theo dự kiến, nhà đối lập cũng sẽ được Tổng thống Obama tiếp. Hôm nay, bà Aung San Suu Kyi sẽ nhận huy chương vàng của Quốc hội Mỹ, một giải thưởng rất danh giá được trao tặng cho bà vào năm 2008.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Hôm qua 18 tháng 9 tại Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Đây là cuộc tiếp xúc đối ngoại đầu tiên của vị lãnh đạo Trung Quốc trong tương lai tới đây, sau hai tuần hẩn dật khó hiểu gây ra nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Sau buổi tiếp kiến mang tính ngoại giao này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho báo chí biết ông nhận thấy lãnh đạo Trung Quốc rất khỏe mạnh và hoạt bát. Dư luận báo chí quan tâm nhiều đến sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình hơn là nội dung của cuộc gặp tiếp lãnh đạo Quốc phòng Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp biển đảo Trung Nhật bùng phát cao độ trong những ngày qua. Phó Chủ tịch Trung Quốc hy vọng chuyến công du của ông Bộ trưởng Leon Panetta sẽ hữu ích cho việc thúc đẩy quan hệ giữa nhà nước và quân đội hai nước. Trước cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã được nghe người đồng sự Trung Quốc Lương Quang Liệt khẳng định rằng Bắc Kinh có quyền dùng thêm những biện pháp để xác định chủ quyền của mình đối với quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde tường trình.
C'est un vice-président chinois tout sourire qui a accueilli le secrétaire américain à la défense ce matin au Palais du Peuple encadré par plusieurs officiers supérieurs de l'armée populaire de libération.
Phó chủ tịch Trung Quốc trong vẻ mặt tươi cười cùng nhiều sĩ quan cao cấp của quân giải phóng nhân dân đã tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Tất nhiên là Trung Quốc và Mỹ không bàn với nhau về những chuyện trang hoàng chuẩn bị đại hội đảng 18, mà hai bên đề cập đến những hồ sơ mang tính chiến lược hiện nay, nhất là chuyện tranh chấp điếu ngư Senkaku, khiến cho hàng nghìn người ở các thành phố lớn của Trung Quốc hôm qua vẫn còn xuống đường biểu tình. Trong hồ sơ này, ít nhất có thể nói là ông Leon Panetta không được đón nhận hồ hởi lắm. Sáng nay, Nhân dân Nhật Báo đã khẳng định rằng rượu ngon để đãi bạn hiền, súng săn để tiếp loài sói lang. Tờ báo muốn nhắc lại những gì Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc phát biểu với người đồng sự Mỹ. Ông Lương Quang Liệt đã cho biết các vùng biển của Trung Quốc từ giờ trở đi là khu vực lợi ích sống còn của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả bằng quân sự để xác quyết chủ quyền tại những hòn đảo đang tranh chấp. Trước những căng thẳng gia tăng và sự suy yếu của Nhật, Ngoại trưởng Hillary Clinton trong chuyến công du khu vực châu Á vừa qua đã nhắc lại rằng việc tranh chấp lãnh thổ các đảo cũng nằm trong khuôn khổ hiệp ước an ninh đã ký giữa Washington và Tokyo. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch Trung Quốc đã hủy cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ, mà lý do chính thức được đưa ra là không sắp xếp được lịch trình làm việc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Biểu tình chống Nhật đã hạ nhiệt tại Trung Quốc. Sau nhiều ngày biểu tình chống Nhật mà cao điểm là vào ngày hôm qua, với hàng chục ngàn người xuống đường, chính quyền Trung Quốc hôm nay đã làm hạ nhiệt phong trào bằng cách yêu cầu hạn chế những cuộc biểu dương lực lượng. Hãng thông tấn Pháp AFP nhận thấy, trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh, vốn là điểm nóng của những ngày qua, sinh hoạt đã trở lại bình thường, không hề có cuộc tụ tập nào. Công an Bắc Kinh đã gửi các tin nhắn yêu cầu không tổ chức các cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản và hợp tác với chính quyền để duy trì trật tự giao thông. Trên các trang web và tiểu blog của lực lượng an ninh, chính quyền nhiều tỉnh đã cảnh báo những ai có hành động phá hoại hoặc mang tính chất hình sự sẽ bị bắt, tuy không nói rõ là cấm biểu tình chống Nhật. Những cuộc biểu tình gây náo động các đường phố Trung Quốc trong những ngày gần đây đã bắt đầu vào tuần rồi khi chính phủ Nhật loan báo việc mua lại 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư. Hòn đảo thứ 4 đã là sở hữu của chính quyền Nhật, còn hòn đảo thứ 5 thuộc về một chủ tư nhân người Nhật. Như đã từng diễn ra nhiều lần trong quá khứ, dân Trung Quốc đã được chính quyền ngầm bật đèn xanh cho việc xuống đường bày tỏ lòng ái quốc. Tuy phong trào tương đối yếu hơn trước đây, nhưng tinh thần bài Nhật mạnh mẽ từ cuộc chiến Trung Nhật vẫn được biểu lộ qua những khẩu hiệu thô bạo như tàn sát bọn Nhật lùn được trông thấy khắp nơi. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi muốn tỏ ra ôn hòa với tuyên bố công chúng cần bày tỏ yêu sách của mình một cách hợp lý và trật tự trong giới hạn của luật pháp. Truyền hình nhà nước tối qua không mở đầu chương trình thời sự bằng các cuộc biểu tình, còn báo chí chính thức hôm nay cũng có giọng điệu ôn tồn hơn. Hoạt động đã trở lại bình thường ở đa số các công ty Nhật đặt tại Trung Quốc, đặc biệt là các tập đoàn như Panasonic hay Canon, vốn đã phải ngưng làm việc 2-3 ngày. tại vùng biển Senkaku điếu ngư hôm nay, khoảng 20 tàu đánh cá từ tỉnh Chiết Giang được hai tàu kiểm ngư Trung Quốc hỗ trợ hiện đang ở cách quần đảo tranh chấp khoảng 100 cây số. Lực lượng tuần dương Nhật cho biết có 14 tàu của Bắc Kinh, còn theo nhật báo Asahi Shimbun thì có đến khoảng 50 tàu Trung Quốc. Đang công du Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hôm thứ Hai vốn đã từng cảnh báo nguy cơ xung đột, hôm nay tuyên bố tin tưởng rằng Nhật Bản và Trung Quốc đều quan tâm đến việc tìm ra phương cách giải quyết vấn đề.
Paris tăng cường an ninh các tòa đại sứ Pháp sau khi một tuần báo đăng tranh biếm họa Mohammed. Hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius vừa thông báo là Pháp đã tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ các tòa đại sứ ở nhiều nước trên thế giới, sau khi tuần báo Charlie Hebdo đăng các bức ảnh biếm họa đấng tiên tri Mohammed của Hồi giáo. Một tuần sau khi bộ phim Sự vô tội của người Hồi giáo được phổ biến trên mạng, gây làn sóng biểu tình dữ dội ở các nước Hồi giáo. Hôm nay, tờ báo châm biếm của Pháp Charlie Hebdo đã phát hành số báo, trong đó có đăng các bức tranh biếm họa vẽ đấng tiên tri Mohammed. Thật ra thì các tranh biếm họa này nhằm chỉ trích những kẻ làm phim bán bổ đạo Hồi và lên án những người Hồi giáo cực đoan hơn là đã phá đạo Hồi. Nhưng trong số các tranh biếm họa đó có hai bức vẽ Mohammed trần truồng. Ngoại trưởng Pháp Fabius hôm nay cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc đăng tranh biếm họa Mohammed chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, cho dù tại Pháp quyền tự do ngôn luận phải được tôn trọng. Để đề phòng phản ứng về các tranh biếm họa của tờ Charlie Hebdo, Bộ Ngoại giao Pháp quyết định vào ngày thứ Sáu tới, tức là ngày cầu kinh hàng tuần của người Hồi giáo, các đại sứ quán, lãnh sự quán Pháp và các trường học của Pháp sẽ đóng cửa tại khoảng 20 quốc gia Hồi giáo. Trước mắt hôm nay, Tòa đại sứ Pháp ở Jakarta đã thông báo tạm đóng cửa toàn bộ các cơ sở của Pháp ở Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Các trường học Pháp tại Tunisia cũng đóng cửa kể từ hôm nay cho đến thứ Hai tuần sau. Bộ Giao Pháp hôm nay cũng kêu gọi công dân Pháp hãy rất cảnh giác khi đi đến các nước Hồi giáo trong lúc này. Đặc biệt tại Pakistan, các kiều dân Pháp đã nhận được tin nhắn qua điện thoại di động, báo động về những mối đe dọa đối với họ sau khi tờ Charlie Hebdo đăng các tranh biếm họa Mohammed. Tại Pháp, an ninh cũng đã được tăng cường chung quanh tòa soạn của tờ Charlie Hebdo ở Paris. Ban biên tập Charlie Hebdo vừa thông báo là trang web của tờ báo này đã bị đánh sập, và cho biết là cuộc tấn công hôm nay dữ dội hơn lần tấn công vào năm 2011, khi tờ báo này đăng các tranh biếm họa đầu tiên về Mohammed.
Như vậy là đã gần một tuần làn sóng biểu tình dữ dội chống Mỹ vẫn liên tục diễn ra trong thế giới Hồi giáo. Cho đến hôm nay, không khí phẫn nộ của người Hồi giáo đối với bộ phim bị cho là bôi nhọ nhà tiên tri Mohammed của họ vẫn không hề dịu xuống mà còn có cơ lan rộng. Nhiều nước Hồi giáo từ Trung Đông, Bắc Phi qua châu Á từ nhiều ngày qua đã sống trong không khí hừng hực thù hận của người Hồi giáo. Ở nhiều nơi, các cuộc biểu tình đã nhanh chóng chuyển hướng sang bạo động. Các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã làm hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Tại Afghanistan, hàng ngàn sinh viên hôm nay đã xuống đường phản đối bộ phim bán bổ đạo Hồi. Cuộc tuần hành bắt đầu tại thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan, tiến theo trục lộ chính dẫn đến thủ đô Kabul. Cũng như ở những nước Ả Rập khác, sự phẫn nộ đối với bộ phim Người Hồi giáo vô tội đã được chút vào đối tượng là người Mỹ hay nước Mỹ. Tối qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi thế giới Hồi giáo cùng hợp tác bảo vệ các đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ trên thế giới, đồng thời một lần nữa khẳng định rằng Hoa Kỳ lên án nội dung cuốn phim gây sốc mạnh cho người Hồi giáo và rằng nước Mỹ không liên quan gì đến việc làm này của các tác giả bộ phim. Ngay cả Thái Lan, một đất nước đa số theo đạo Phật, qua khoảng 400 người đã biểu tình trước sứ quán Mỹ tại Bangkok để phản đối bộ phim được cho là chống đạo Hồi. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động để bảo vệ, sứ quán Mỹ đã phải tạm thời đóng cửa. Xin nhắc lại, hôm qua cũng tại Kabul, 12 người nước ngoài đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát của một nhóm Hồi giáo có tên là Hezb-e-Islami với mục đích để trả thù cho bộ phim bán bổ Hồi giáo nói trên. Trước làn sóng phẫn nộ của người Hồi giáo không có chiều hướng suy giảm từ nhiều ngày nay, Hoa Kỳ và các nước phương Tây chỉ còn cách tăng cường an ninh tại các cơ sở của mình ở nước ngoài, đặc biệt là tại các nước Hồi giáo.
Nga cấm YouTube hoạt động vì đã gây ảnh hưởng đến chính sách nội bộ. Chính quyền Nga hôm nay thông báo đã hạn định cho cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ, tức YouTube, đến ngày 1 tháng 10 tới phải chấm dứt hoạt động. Moscow lên án tổ chức này đã can thiệp vào việc nội bộ bằng cách hỗ trợ các nhóm chuyên chỉ trích chính phủ. thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết quyết định này được đưa ra vì việc làm của những người chịu trách nhiệm của cơ quan trên tại đất nước chúng tôi không phù hợp chút nào với mục tiêu đã tuyên bố là tạo điều kiện phát triển hợp tác nhân đạo song phương. Đúng ra, đây là những mưu toan gây ảnh hưởng lên các tiến trình chính trị thông qua việc tài trợ. Xã hội công dân Nga đã đủ chín chắn và không cần đến các mệnh lệnh từ bên ngoài. Hết lời chẩn. Moscow nhấn mạnh rất lo ngại về các hoạt động của USAID tại Bắc Cáp-cát, khu vực có phong trào nổi dậy Hồi giáo vũ trang mà các tổ chức phi chính phủ thường tố cáo các vụ lạm dụng quyền lực của lực lượng an ninh Nga. Từ nhiều năm qua, USAID là nguồn hỗ trợ tài chính chủ yếu cho nhiều tổ chức phi chính phủ của xã hội công dân và các hiệp hội bảo vệ nhân quyền tại Nga. Nhiều tổ chức phi chính phủ Nga hôm nay đã bày tỏ sự quan ngại cho tương lai sau thông báo buộc USAID chấm dứt hoạt động. Arseniy Roginsky, chủ tịch tổ chức Memorial, nhấn mạnh hỗ trợ tài chính của USAID rất ý nghĩa đối với hiệp hội bảo vệ nhân quyền này. Chủ tịch Kolos bà Lilia Chibanova cho rằng quyết định của Moscow liên quan đến việc giám sát độc lập các cuộc bầu cử. USAID đã tài trợ cho Golos tổ chức tố cáo những vụ gian lận trong kỳ bầu cử quốc hội tháng 12 năm ngoái. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cơ quan cấp trên của USAID, tuyên bố vô cùng tự hào với những gì USAID đã làm tại Nga trong hai thập kỷ gần đây. Từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, USAID đã chi ra 2,7 tỷ đô la tại Nga. Ngoài việc hỗ trợ cho các tổ chức bảo vệ nhân quyền, số tiền này còn được dành cho nhiều dự án khác như đấu tranh chống nạn dịch SIDA hay bảo vệ môi trường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, các tổ chức quốc tế chỉ trích Việt Nam gia tăng đàn áp tự do ngôn luận.
Trong hai ngày liên tiếp, hai tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí là Phóng viên Không Biên Giới và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo đã ra thông cáo và báo cáo chỉ trích tình trạng gia tăng đàn áp quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Hôm qua, Phóng viên Không Biên Giới trụ sở tại Paris đã ra thông cáo lên án những hành động gây áp lực và trả đũa ngầm nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam và gia đình của họ. Bản thông cáo của Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại rằng, trong một công văn hỏa tốc đề ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ra lệnh điều tra, xử lý nghiêm những người điều hành ba trang blog Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Biển Đông, bị coi là đã đăng tải những thông tin vu khống xuyên tạc nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo đất nước, kích động chống đảng và nhà nước Việt Nam. Chỉ vài ngày sau đó, ngày 16 tháng 9, tại Bạc Liêu, vợ của blogger Điếu Cày, bà Dương Thị Tân, cùng với người chị của blogger Tạ Phong Tần và một vị linh mục, cha ông Tôn Lê Ngọc Thanh, đã bị các công an mặc thường phục hành hung và bắt về đồn với lý do họ gây tai nạn giao thông. Qua vụ này, phóng viên Không Biên Giới lên án việc chính quyền Hà Nội không chỉ gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến mà còn gây áp lực, sách nhiễu, hù dọa bằng bạo lực đối với những người thân và những người ủng hộ các nhà bất đồng chính kiến đó. Bà blogger sáng lập viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải, tức là blogger Điếu Cày, và Phan Thanh Hải, tức blogger Anh Ba Sài Gòn, sẽ bị đưa ra tòa ngày 24 tháng 9 tới với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong bản thông cáo, phóng viên Không Biên Giới nhắc lại là ít nhất 5 phóng viên và 19 cư dân mạng đang bị giam giữ ở Việt Nam chỉ vì đã hành xử quyền tự do ngôn luận. Với con số này, Việt Nam là nhà tù đứng hàng thứ 3 thế giới đối với giới blogger và giới đối lập sử dụng mạng, chỉ sau Trung Quốc và Iran. Trong một báo cáo công bố ngày hôm nay, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo trụ sở tại New York cũng đã ghi nhận là tình hình tự do báo chí ở Việt Nam ngày càng tệ hại, mặc dù nước này tiếp tục mở cửa kinh tế. Theo tác giả bản báo cáo, ông Saul Crispin, vào lúc kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại và đấu đá chính trị gia tăng, chính quyền rõ ràng xem các nhà báo độc lập và các blogger như là một mối đe dọa đối với ổn định của đất nước. Theo ông Saul Crispin, chính quyền Việt Nam duy trì một hệ thống kiểm soát thuộc loại nghiêm ngặt nhất và cứng rắn nhất châu Á. Và báo cáo của ông cũng lên án một chiến dịch sách nhiễu và hù dọa đối với các nhà bất đồng chính kiến kể từ năm 2009. Bên cạnh đó, theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, chính quyền Việt Nam gần đây đã thi hành những biện pháp giới hạn quyền tự do Internet, gia tăng kiểm soát các trang blog, ra những luật mới ngăn cấm việc đăng tải trên mạng những thông tin bị xem là gây phương hại an ninh quốc gia và phá hoại đoàn kết dân tộc, triển khai một lực lượng gọi là Hồng Vệ Binh, tức là những an ninh, đóng giả cư dân mạng, chuyên đả kích các blogger đối lập. Một dự thảo nghị định mới còn buộc các công ty Internet ngoại quốc phải hợp tác với chính quyền Việt Nam và phải đặt các máy chủ ở Việt Nam. Trong bài viết đăng trên báo điện tử Asia Times hôm nay, tác giả David Brown nhận định rằng các chiến dịch trấn áp trong lốc chính trị chính là hậu quả của cuộc đấu đá nội bộ giữa phe Nguyễn Tấn Dũng với phe Trương Tấn Sang, đặc biệt là trang blog Quan Lập Báo bị đánh là vì trang này đăng rất nhiều thông tin chỉ trích ông Dũng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng, Trọng Thành giới thiệu bộ phim Việt Nam Lấy chồng người ta, dự liên hoan phim Toronto với sự tham gia của đạo diễn Lưu Huỳnh và nhà báo Việt Tiến tại Toronto. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tín viên Lê Hải từ Warsawa, chùa Việt Nam trên đất Ba Lan, nơi sinh hoạt tâm linh vẫn nhuốm màu chính trị.
Xin chào thông tín viên Lê Hải. Thưa anh đang có chuyến công tác tại Ba Lan và được biết vừa rồi cộng đồng người Việt ở Ba Lan đã khánh thành một cái ngôi chùa đầu tiên có mang tên là chùa Thiên Phúc, khá hoành tráng. Thưa anh có thể cho biết thêm thông tin về cái việc xây dựng ngôi chùa này như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị khán giả, thì một trong số những công việc trong cái chuyến công tác này của tôi là dự cái lễ khánh thành ngôi chùa Thiên Phúc nằm tại phía nam Warsawa. Và cái buổi lễ được tổ chức vào buổi chiều rất là đẹp cuối mùa hè ở Ba Lan. Có khoảng trên 80 Phật tử, cái phái đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phái đoàn Hoàng Pháp Trung ương trong cái chuyến công du họ đi rất là nhiều nước châu Âu trong cái dịp lễ Vu Lan suốt tháng 9 vừa qua. Ngoài những nghi lễ mà khiến chúng ta có cảm giác như là đang sống ở Việt Nam, ví dụ như là những cái buổi tiệc chay rất là ngon, rồi những cái lễ cúng cho chúng sanh và thả chim bồ câu, thì có thể thấy rằng ngôi chùa này một cái tâm huyết rất là lớn của người Việt Nam ở Ba Lan. Thì một trong những cái người mà tích cực nhất trong đó, thưa anh, là ông Bùi Anh Thái, thì đã tâm huyết với việc xây chùa Ba Lan suốt mười mấy năm qua. Mà nên ông từng xây một cái ngôi chùa Việt Nam đầu tiên ở chùa Thiên Việt cho Phật tử đến cúng viếng, và sau đó thì trở thành một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng cho du khách nước ngoài đến Warsaw. Tuy nhiên sau đấy thì ngôi chùa bị lụt và cái khu đất phải lấy lại để xây sân vận động tổ chức thi bóng đá Euro 2012 đó. Thì ông đã lại dồn sức xây một ngôi chùa mới này, và ông đã gấp rút hoàn thiện cùng rất là nhiều Phật tử chung tay trong cái suốt mùa hè vừa qua để mà đưa vào hoạt động. Ngoài kiến trúc chùa một cột và đền thờ mẫu cùng tứ phủ như là ngôi chùa cũ trước kia, thì nay ngôi chùa mới có thêm đền Hùng và tượng Hồ Chí Minh. Thì rất là nhiều linh kiện được thi công Việt Nam rồi chuyển sang và lắp đặt, cộng thêm một cái khuôn viên thôn giả ruộng đồng, khiến cho khách đến thăm đây sẽ có cảm giác giống như là đang sống trong một không gian tâm linh của một làng quê ở Bắc Bộ. Thì có thể nói là cũng giống như tình hình của người Việt các nước Đông Âu khác như là Nga và Cộng hòa Séc, thì người Việt ở Ba Lan cũng rất là tích cực trong việc lễ bái, đi kèm với lại chùa chiền Phật Pháp, rồi thờ mẫu và tứ phủ. Thì nếu mà quý vị nhìn thấy trong cái bối cảnh công việc kinh doanh khó khăn như hiện nay, phụ thuộc rất là nhiều vào ngoại cảnh, hay là có rất là nhiều rủi ro như là bẫy tín dụng hay là liên tục cháy chợ trong 3 năm qua, thì không có gì khó hiểu tại sao các doanh nhân Việt Nam ở Ba Lan rất cần đến tâm linh. Và điều này cũng đúng với đa số người Việt ở Đông Âu. Ví dụ như là nếu quý vị đến thăm khu chợ Sapa của người Việt ở Praha, thì họ còn xây riêng một khu nhà nhỏ để phục vụ nhu cầu thờ cúng tại đây.
Được biết là cái việc xây chùa này diễn ra khá lâu và cũng không phải là dễ dàng, thậm chí nó còn gây ra những cái chia rẽ ở trong cái cộng đồng Việt Nam.
Vâng, đúng vậy, câu chuyện xây chùa trở thành cái câu chuyện khiến người ta bàn tán suốt nhiều tháng qua. Cái câu chuyện gọi là mâu thuẫn giữa chùa Thiên Việt và chùa Thiên Phúc Ba Lan thì có thể minh họa cho một cái sự phức tạp trong suy nghĩ và cuộc sống của người Việt ở Đông Âu. Như tôi vừa nói thì ban đầu tất cả đều khởi dựng lên từ một ngôi chùa do Trung tâm Văn hóa Thăng Long của ông Bùi Anh Thái xây dựng. Thế nhưng rồi mâu thuẫn cá nhân rồi xen kẽ với nhóm, rồi thêm cả quyền lực chỉ dính dáng đến các lãnh đạo ở Việt Nam nữa, khiến cho người ta chia rẽ sâu đậm. Ví dụ như là trước đây thì Triều Thiên Việt luôn luôn là nơi viếng thăm của các phái đoàn của Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam. Thế nhưng mà trong cái chuyến công du Ba Lan hồi đầu tháng vừa rồi, thì ông Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Việt Nam thì lại trang trọng trao ngân phiếu $2,500 cúng vào việc xây chùa cho một ngôi chùa khác, đó là chùa Nhân Hòa, tức là cái tên mới của cái chùa Thiên Việt cũ. Khi đó có một cái nhóm người Việt yêu đạo Phật và chủ tịch một hội người Việt đứng ra đón nhận. Và phái đoàn đã không hề nhắc gì đến ngôi chùa Thiên Phúc, mặc dù là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có rất là nhiều công văn công nhận rồi cử thượng tọa các cái sư trụ trì đến đây để mà chăm sóc cho cái phần tâm linh. Thì suốt nhiều tháng qua trên các trang mạng và ngay cả tờ báo chính thức của Hội Người Việt Nam Đoàn kết Hữu nghị liên tục có những cái nội dung tuyên truyền chứng minh rằng là cái nhóm Thiên Việt mới là chính danh, rồi hay là lễ Vu Lan do Đoàn Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cái chuyến công du châu Âu thực hiện, thì ở chùa Nhân Hòa có đầy đủ đại sứ và các lãnh đạo cao cấp nhất của những cái hội đoàn chính thức đến dự. Trong khi đó thì quý vị đều đến mà lễ khai trương của cái chùa Thiên Phúc thì phía sứ quán chỉ có một nhân vật cao cấp nhất là tham tán thương mại mà thôi. Rồi tình hình căng đến nỗi là trong cái bài đạo từ tiếp nhận chùa Thiên Phúc ấy, thì Thượng tọa Thích Đức Thiện đã phải nhiều lần nhắc đến sự đoàn kết và hòa hợp. Ngài còn nói thẳng rằng là các Phật tử đừng có so đo tính toán là một hay hai hay là ba ngôi chùa, mà quan trọng là phải bảo đảm tính chính pháp để mỗi mái chùa đều là ngôi nhà chung gửi gắm tâm linh và sinh hoạt cộng đồng đặt tam bảo tại Ba Lan này.
Chùa chiền từ xưa đến nay vẫn là nơi sinh hoạt tâm linh của người Việt, nhưng ở một số nước hiện nay thì dường như những cái hoạt động này ở các ngôi chùa thường bị có xu hướng chính trị hóa. Vậy ở Ba Lan thực tế này có không ạ?
Một cách nói đùa thì khi mà đến viếng chùa ở bên phía các nước phương Tây thì bảo là đây là chùa của những ông sư thờ cờ vàng ba sọc. Còn nếu mà đến với những ngôi chùa nằm ở phía Đông Âu thì người ta sẽ thấy là những ngôi chùa cờ đỏ sao vàng, và ví dụ như là ngôi chùa Thiên Phúc này thì thờ ngay ông Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà ngay cả về một phe như vậy thì cũng sẽ chia thành rất là nhiều phái khác nhau. Cái chữ đoàn kết hòa hợp, thế nhưng mà bản thân cái chữ đoàn kết cũng mang đậm ý nghĩa chính trị, để mà thấy rằng là các cái phái đoàn ví dụ như ở Việt Nam đi sang thì không ghé sang các chùa bên nước phương Tây, tại vì các nước phương Tây thì thường là theo cái hệ phái của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang bị cấm ở trong nước, mà người đứng đầu là Hòa thượng Thích Quảng Độ thì vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nhiều người tu hành thì nói đến chuyện là tách riêng đạo với đời, thế nhưng mà trong hoạt động hàng ngày ở đây thì chính trị vẫn tiếp tục ảnh hưởng sâu vào hoạt động của các ngôi chùa Việt Nam ở Ba Lan. Ngay bản thân các cái vị sư từ Việt Nam sang khi mà tiếp nhận chùa Thiên Phúc thì cũng phải nhắc đến chuyện là cần sự đồng ý của sứ quán. Chính vì những cái không khí chính trị nặng nề như vậy trong cái đời sống cộng đồng và những cái mâu thuẫn cá nhân mà rất là nhiều người Việt thì bỏ cả hai ngôi chùa và tìm đến một cái khu Phật đường của người Malaysia, chuyên tâm hơn vào đạo Pháp. Mặc dù là vào chùa đó thì khó hơn cho họ vì vướng vào cái hàng rào ngôn ngữ và văn hóa. Một số nhóm thì tìm đến những cái nơi xa hơn, mời những cái nhà sư gốc Việt không có dính líu đến chính trị, ví dụ như là thầy Huyền Diệu từ Nepal sang để mà hoằng pháp. Cũng xin nhắc thêm rằng là Phó Chủ tịch Hội Người Việt tại Ba Lan cũng là Ủy viên Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho nên là có một cái sự phối hợp rõ ràng giữa những cái tổ chức của người Việt ở Đông Âu này. Ví dụ như là quý vị mà nhìn vào cái danh sách của các cái điểm tổ chức đại lễ Vu Lan trong tháng 9 vừa qua của Phái đoàn Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì có thể đếm hết tất cả những cái thành phố lớn của Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan cũng như là một phần Đông Đức và cả Hy Lạp nữa. Cho nên là nhìn rộng ra thì có thể thấy rằng chính cái hoạt động mang tính tuyên truyền của các tổ chức cộng đồng người Việt Đông Âu một phần nào tạo ra cơ hội để cho một loạt các cơ sở Phật giáo Việt Nam bám rễ trên cái mảnh đất mới này.
Dạ, xin cảm ơn thông tin của Lê Hải ạ.
Trước khi sang phần mỗi ngày một sự kiện, Ba Việt ngữ RFI xin thông báo là thân mẫu của nhà báo Phạm Trần, bà Maria Phạm Văn Đãi, nhũ danh Phạm Thị Tấn, vừa qua đời vào lúc 14:22 giờ Washington ngày 18/9/2012 tại bang Virginia, Hoa Kỳ, thọ 97 tuổi. Lễ an táng sẽ được tổ chức ngày thứ Bảy 22/9 tại Fairfax Memorial Park. Bà Việt cử RFI xin thành kính phân ưu với nhà báo Phạm Trần và xin cầu nguyện cho linh hồn của cụ sớm được siêu thoát.
Dạ Đây Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Một chính khách Philippines từng thương lượng bí mật với Trung Quốc về biển đảo.
Nhà đối lập Aung San Suu Kyi kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ hoàn toàn cấm vận Miến Điện.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Phong trào biểu tình chống Nhật đã hạ nhiệt tại Trung Quốc.
Paris tăng cường an ninh các tòa đại sứ Pháp sau khi một tờ báo đăng tranh biếm họa Mohammed.
Nga cấm cơ quan du sách của Mỹ hoạt động vì đã gây ảnh hưởng đến chính sách nội bộ.
Mỗi ngày một sự kiện, các tổ chức quốc tế chỉ trích Việt Nam gia tăng đàn áp tự do ngôn luận.
Chùa Việt Nam trên đất Ba Lan, nơi sinh hoạt tâm linh vẫn nhuốm màu chính trị, thông tín viên Lê Hải tường trình từ Warsawa. Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Trong khi nền kinh tế thế giới đang chao đảo, toàn cõi trời Tây bị rúng động bởi nợ công, các nước châu Á mà đầu tàu là Trung Quốc cũng mất dần đà tăng trưởng. Ấy vậy mà kinh tế Indonesia có vẻ vẫn khỏe mạnh và còn được giới chuyên gia dự báo Indonesia sẽ là nền kinh tế thứ sáu của thế giới vào năm 2030. Đó còn là tựa đề của bài viết đăng trên báo Le Figaro ngày hôm nay.
Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 7 rồi, trong chuyến thăm Indonesia, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từng tuyên bố rằng khu vực Euro nên noi gương phát triển kinh tế của Indonesia. Bà Merkel nói vậy bởi vì trong thực tế, trong khi mà khu vực Euro đang lâm cơn khủng hoảng nợ công, thì Indonesia đã thành công trong việc giải quyết hồ sơ hóc búa này. Hồi năm 2002, nợ công của Indonesia lên đến 82%, hiện tại con số này chỉ còn có 24%. Trong khi các nước châu Âu chạy vại làm đủ mọi cách để phấn đấu đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống mức quy định là 3%, thì thâm hụt ngân sách của Indonesia hiện tại chỉ có 2%. Diễn cảnh kinh tế Indonesia tiếp tục tươi đẹp khi mà ngày hôm qua, công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey trụ sở tại Paris công bố nghiên cứu dự phóng. Vào năm 2030, Indonesia sẽ vượt Đức và Anh để giữ vị trí thứ sáu trong danh sách các cường quốc kinh tế thế giới. Dân số Indonesia hiện tại là 250 triệu người, nhưng có hơn phân nửa trong số đó dưới 29 tuổi. Tăng trưởng thường niên của nền kinh tế Indonesia là 6%. Năm rồi, GDP Indonesia đạt 846 tỷ đô la Mỹ. Theo dự phóng, con số này sẽ là 1.800 tỷ đô la vào năm 2017, và sau đó còn tiếp tục tăng để vượt qua Đức và Anh vào năm 2030. Hồi tháng 10 năm 2011, ngân hàng Standard Chartered trụ sở tại London cũng dự phóng vào năm 2030, Indonesia sẽ có mặt trong top 6 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Nhìn vào tiềm lực phát triển của Indonesia, Le Figaro cho biết, đất nước 2 triệu km vuông với khoảng 17.500 hòn đảo này rất giàu nguồn nguyên liệu, dầu hỏa, khí đốt, cao su, tất cả chiếm đến 50% kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Chính phủ Indonesia còn đặt mục tiêu nâng mức tăng trưởng lên 7% với trọng tâm là dựa vào đầu tư và tiêu thụ. Vì thế, chính phủ Indonesia đã tăng cường tối đa xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư. Hồi năm 2010, số người Indonesia có thu nhập trên 3.600 đô la mỗi năm đạt 45 triệu người. Nhưng vào năm 2030, con số này sẽ lên đến 170 triệu người. Các nhà đầu tư cũng bắt đầu trở lại Indonesia sau khi ồ ạt rút khỏi nước này hồi cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997-1998. Năm 2010, đầu tư nước ngoài trực tiếp tại Indonesia tăng đến 163% so với cùng kỳ năm 2009, và theo dự phóng, sự gia tăng này sẽ còn tiếp tục. Giải thích cho nguyên nhân tăng trưởng của Indonesia, Le Figaro nhìn nhận vai trò tích cực của Tổng thống đương nhiệm Indonesia, ông Yudhoyono. Trên cương vị Tổng thống, ông Yudhoyono đã thành công trong việc ổn định tình hình trong nước. Chính phủ của ông cũng đã và đang tiến hành có hiệu quả cuộc chiến chống khủng bố của phe Hồi giáo cực đoan ở một đất nước mà có đến 90% dân số theo Hồi giáo. Là một thành viên lão thành của ASEAN, Indonesia cũng đã có chủ trương thân thiện với Trung Quốc và Úc. Le Figaro kết luận, hiện tại Indonesia muốn tìm lại vị trí cường quốc khu vực mà nước này đã đánh mất vào đầu những năm 2000.
Báo chí Pháp hôm nay đều có bài tiếp tục phản ánh tình hình tranh chấp lãnh hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên quần đảo Senkaku điếu ngư. Thế nhưng đáng chú ý nhất là những phân tích đăng trên tờ báo kinh tế Liseko với dòng tự cảnh báo, bạo lực có thể sẽ khiến giới đầu tư Nhật Bản chuyển hướng đầu tư nhanh hơn đến vùng Đông Nam Á.
Nhiều nhà phân tích lo ngại, cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ gây hậu quả lâu dài cho kinh tế hai nước, đặc biệt là sẽ khiến cho nhà đầu tư Nhật Bản sớm rời khỏi Trung Quốc. Theo một chuyên gia Trung Quốc, thị trường giá rẻ của Trung Quốc vốn rất hấp dẫn cho nhà đầu tư Nhật Bản, nhưng với tình hình này, nhà đầu tư Nhật sẽ ngày càng cảm thấy không an toàn khi đầu tư ở Trung Quốc do an ninh của họ không được đảm bảo. Thị trường lao động có giá rẻ không chỉ Trung Quốc mới có, mà thế mạnh này cũng có ở các nước Đông Nam Á. Do đó coi chừng các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ tìm đến những nước Đông Nam Á đó. Liseko cho biết, mấy năm nay, đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Nhật Bản trên lãnh thổ các nước ASEAN nói chung đã vượt mức đầu tư trực tiếp của Nhật tại Trung Quốc.
Bàn về cuộc khủng hoảng hiện nay trong quan hệ Nhật-Trung liên quan đến quần đảo Senkaku Điếu Ngư, tờ báo Công giáo Lạc Hoa hôm nay dành bài xã luận về chủ đề này.
Lịch sử đương đại đã chứng kiến nhiều cuộc tranh chấp lãnh hải như thế. Chỉ tính trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, ngoài tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc, ta còn thấy tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước ở vùng Đông Nam châu Á trên Biển Đông. Theo tờ báo, các tranh chấp đó không chỉ để giành nguồn tài nguyên, không chỉ là chuyện thể hiện sự tự hào dân tộc, mà trong tận cùng sâu thẳm đôi khi còn là chiêu bài để các chính phủ hướng dư luận trong nước vào các cuộc tranh chấp với nước ngoài để khỏa lấp những rắc rối bên trong. Trở lại với tranh chấp lãnh hải Nhật-Trung, tờ báo cho rằng, ngoài những lý do trên, còn có một lý do khác khiến cho mấy ngày qua làn sóng bài Nhật nổi lên dữ dội tại Trung Quốc, đó là quá khứ hận thù giữa hai nước. Hồi đầu thế kỷ 20, chế độ quân phiệt Nhật Bản đã xâm lược và gieo biết bao tang thương tại Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà hôm qua người Trung Quốc biểu tình bài Nhật dữ dội, bởi đó là ngày kỷ niệm sự kiện hồi năm 1931, ngày mà Nhật Bản chính thức tấn công Trung Quốc. Liên quan đến hồ sơ này, báo Pháp hôm nay còn nhiều bài viết đáng chú ý khác. Nhật báo Le Monde rồi đăng bài, Bắc Kinh kiềm chế các cuộc biểu tình bài Nhật và khủng hoảng đè nặng lên quan hệ kinh tế giữa hai nước. Liberation chạy tựa, Nhật Bản nhấn mạnh chủ quyền trên các hòn đảo và Bắc Kinh đứng về phía chủ nghĩa dân tộc. Nhật báo Công giáo Lạc Hoa dành trang nhất chạy tiết, bùng phát chủ nghĩa dân tộc tại Trung Quốc. Liseko có bài cảnh báo, doanh nghiệp Nhật Bản buộc phải tạm hoãn một phần các hoạt động ở Trung Quốc.
Lịch sử không chỉ phủ bóng trong quan hệ Trung-Nhật mà hiện tại còn ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ Nhật-Hàn, nhất là trong bối cảnh tranh chấp giữa hai nước quanh đảo Dokdo Takashima đang lúc cao trào. Báo Libération đăng bài nhận định của nhà nghiên cứu Pascal Dayes-Bourgeon thuộc Trung tâm Nghiên cứu CNRS của Pháp với dòng tựa, các đảo nhỏ của Dokdo hay là sự huyễn hoặc về tái xâm lăng của Nhật Bản.
Tác giả lược lại nhiều lần trong lịch sử, người Nhật đã tấn công và đánh chiếm khu vực đảo này. Gần đây nhất là vào năm 1910, nước Nhật khi ấy đã tấn công và sáp nhập Hàn Quốc vào lãnh thổ của Nhật Bản, và Hàn Quốc phải sống kiếp thuộc địa cho đến năm 1945. Theo tác giả, trong tâm trí, người Hàn Quốc luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ lại bị Nhật Bản tấn công. Bằng chứng là tại Hàn Quốc, từ phim ảnh, các chương trình truyền hình, thậm chí là phim hoạt hình hay trò chơi điện tử, tất cả đều thể hiện nỗi ám ảnh đó. Có khi còn đến mức mà cho thấy kẻ thù gây trở ngại cho sự nghiệp thống nhất hai miền Triều Tiên không phải là Bắc Triều Tiên, mà là Nhật Bản. Thảm họa Fukushima hồi năm ngoái cũng cho thấy nỗi lo sợ Nhật Bản của người Hàn Quốc. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, Hàn Quốc là nước đầu tiên cử lực lượng cứu hộ và lương thực đến vùng bị nạn. Đương nhiên đó là hành động thể hiện tinh thần tương thân tương ái giữa các quốc gia. Thế nhưng theo tác giả, có quan điểm cho rằng, người Hàn Quốc muốn giúp người Nhật nhanh chóng thoát qua thảm họa vì lo rằng nếu thảm họa nhấn chìm Nhật Bản, thì nước Nhật không còn cách nào khác mà lại hướng về Hàn Quốc, thậm chí có thể dùng võ lực để đánh chiếm. Quan điểm đó càng rõ hơn khi vào tháng 4 năm ngoái, kênh truyền hình tư nhân SBS tại Hàn Quốc đưa tin cho biết rất nhiều người Nhật đã mua đất và nhà ở thành phố Busan của Hàn Quốc. Thậm chí còn có nơi người Nhật mua đất xây nhà và xây dựng cả một cái gọi là ngôi làng Nhật Bản dành riêng cho người Nhật. Từ đó, theo tác giả, nỗi ám ảnh của người Hàn Quốc càng lớn bởi có thể họ cho rằng quá trình trở lại của Nhật Bản đã bắt đầu, mà bắt đầu trước tiên là ở miền Nam, trong hiện tại là đảo Dokdo Takeshima, rồi sau đó là cả bán đảo Triều Tiên. Dù không giàu có về tài nguyên nhưng mấy chục năm qua, kinh tế Hàn Quốc phát triển vượt bậc, hiện đứng thứ 12 trên thế giới. Thế nhưng trên phương diện địa chính trị, rõ ràng Hàn Quốc phải lo lắng bởi nằm trong thế gọng kìm, với một bên là đế chế Trung Hoa và một bên là đế chế mặt trời mọc.
Một tuần nay, thế giới sôi sục với các cuộc biểu tình của người Hồi giáo đáp trả lại một bộ phim họ cho là bán bộ đạo Hồi. Làn sóng đó bắt đầu lan đến Pháp. Người Hồi giáo đã biểu tình trước đền thờ Hồi giáo ở Paris. Trong bối cảnh đó, một tờ báo tại Pháp lại đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed. Le Figaro phản ánh vụ việc này qua bài viết những bức biếm họa mới về nhà tiên tri Mohammed. Thủ tướng Ero không tán đồng tạp chí Charlie Hebdo.
Một năm trước đây, cũng chính Charlie Hebdo đã đăng hình biếm họa về nhà tiên tri Mohammed gây phản ứng dữ dội cho người Hồi giáo. Hậu quả là sau đó, trụ sở của tờ báo này đã bị đốt, phải dời đến nơi khác để được cảnh sát bảo vệ. Vụ hỏa hoạn được điều tra cho đến hiện tại vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Thế mà hôm nay tờ báo này lại tiếp tục cho đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed, trong đó có hai bức hình nhà tiên tri này không có quần áo trên người. Chính phủ Pháp đã có phản ứng chính thức. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố, xin trích, phản đối tất cả mọi khiêu khích, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm này. Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, không tán đồng mọi động thái quá trớn và kêu gọi mỗi người nên có trách nhiệm. Về phía chức sắc Hồi giáo tại Pháp, người đứng đầu đền thờ Hồi giáo tại Paris, Daline Boucacor cho biết, xin trích, lấy làm ngạc nhiên, buồn bã và lo lắng khi biết việc đăng các bức ảnh này. Người này còn cho rằng, sự việc có thể làm dữ dội hơn cơn phẫn nộ của người Hồi giáo. Hội đồng tín ngưỡng Hồi giáo tại Pháp, một tổ chức đại diện các cộng đồng Hồi giáo ở Pháp, thì kêu gọi người Hồi giáo tại Pháp, xin trích, không nhượng bộ trước khiêu khích. Về phần mình, Charlie Hebdo cho rằng đó là quyền tự do ngôn luận. Giám đốc xuất bản của tờ báo lý luận, nếu đặt ra vấn đề có được phép vẽ tranh nhà tiên tri Mohammed trên báo hay không, thì sẽ dẫn đến câu hỏi có được vẽ người Hồi giáo trên báo hay không. Theo ông, nếu như thế, thì trên báo chí người ta sẽ không còn có thể vẽ gì cả, và như thế thì, xin trích nguyên văn, một nhóm người cực đoan đang khuấy động thế giới và ở Pháp sẽ chiến thắng, hết lời dẫn. Dù đăng biếm họa với lý do gì thì hậu quả cũng đã nhãn tiền, là người Hồi giáo biểu tình ở Paris lại còn hăm dọa tiếp tục biểu tình, an ninh không chỉ được thắt chặt tại Pháp mà còn ở các cơ sở ngoại giao của Pháp trên thế giới. Sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí Cộng đồng, Trọng Thành nói về đề tài. Bộ phim Việt Nam Lấy chồng người ta dự liên hoan phim Toronto, với sự tham gia của đạo diễn Lưu Quỳnh và nhà báo Việt Tiến tại Toronto.
Tạp chí Cộng đồng.
Kính thưa quý vị, Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 37 vừa kết thúc vào ngày Chủ nhật 16 tháng 9. Hơn 330 phim đến từ 64 quốc gia đã được trình chiếu. Phim Lấy chồng người ta của đạo diễn Lưu Huỳnh là bộ phim duy nhất của Việt Nam được mời tham dự liên hoan. Lấy chồng người ta đã được công chúng yêu điện ảnh Việt Nam gửi gắm nhiều hy vọng tại một trong các festival điện ảnh có uy tín nhất thế giới. Như quý vị đã biết, giải thưởng cao nhất thuộc về bộ phim Silver Linings Playbook của đạo diễn người Mỹ David Wilson. Thành công này được cho là mang lại cho bộ phim cơ hội đoạt giải Oscar của Viện Hàn Lâm Điện ảnh Mỹ. Dù không đoạt được giải thưởng, Lấy chồng người ta của Lưu Huỳnh đã được công chúng tại Toronto đón nhận nồng nhiệt. Khác với bộ phim nổi tiếng Áo lụa Hà Đông, nói về số phận chìm nổi của một gia đình nghèo gắn liền với lịch sử Việt Nam hiện đại đầy đau thương mất mát, đã từng nhận được giải thưởng của Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2008. Lấy chồng người ta chỉ tập trung vào một cảnh ngộ éo le rất đời thường nhưng đầy kịch tính của một cặp vợ chồng mà người chồng bị mắc chứng vô sinh, còn người vợ phải tìm cách có con với một người khác. Cho dù không gian và thời gian của câu chuyện trong Lấy chồng người ta hẹp hơn rất nhiều so với Áo lụa Hà Đông, đạo diễn Lưu Huỳnh vẫn tiếp tục theo đuổi nỗi ám ảnh không ngừng của ông về thân phận của người phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp và sự cao thượng của người phụ nữ trong những hoàn cảnh hết sức bi thảm. Bộ phim tình cảm Lấy chồng người ta với các phong cảnh sông nước được quay hết sức công phu và nhiều tình tiết gay cấn, đặt người xem đối diện với những câu hỏi về tình yêu và sự hy sinh, về nỗi cam chịu và ý thức phản kháng, về sự cao cả và những tối tăm trong tâm hồn con người. Mở đầu tạp chí Cộng đồng hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi phần phóng sự do nhà báo Việt Tiến gửi về từ Toronto, Canada.
Thưa quý vị, Liên hoan phim quốc tế Toronto International Film Festival năm nay, năm 2012, trình chiếu khoảng gần 400 bộ phim đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Và trong số các cuốn phim này, có một cuộn phim Việt Nam đang được giới yêu điện ảnh đang rất là trông chờ. Thưa quý vị, đó là cuộn phim mang tên Lấy Chồng Người Ta, với tên tiếng Anh là In the Name of Love, của đạo diễn Lưu Huỳnh.
Bộ phim này thực ra xem rất là hay. Lâu rồi em không xem một bộ phim nào hay như thế, bộ phim Việt Nam.
Ba diễn viên thì đóng rất là hay. Mới lúc đầu vô thì mình thấy giống như nó hơi lạc lõng chút xíu. Nhưng mà càng coi vô sâu thì nó là thấy càng hay, mà mình cảm thấy mình thấy tội cho người ta, thấy xúc động hơn. Mà coi cái đó thì cũng hơi hồi hộp chút xíu. Càng coi về sau thì cảm thấy người thấy hồi hộp quá, như toàn đánh giết nhau không à.
Cuốn phim Lấy Chồng Người Ta với ba diễn viên chính Đinh Y Nhung, Huy Khánh và Thái Hòa là một cuốn phim tâm lý xã hội với phần cuối có hơi căng thẳng. Phim kể về một phụ nữ vì thương chồng vô sinh nên đã tìm cách có con với một người khác, và sau đó đã xảy ra tình trạng giành con.
Thì em không chứng kiến tận mắt những cái mà sự việc diễn ra trong phim, nhưng mà cái câu chuyện của phim thì rất là phổ biến. Em được sinh ra lớn lên và được biết ấy, thì là những cái mà tình huống trong phim rất là phổ biến ở Việt Nam, xã hội Việt Nam những cái năm xưa. Hiện nay thì em không có biết như thế nào, nhưng mà cái câu chuyện này rất là cảm động và rất là dễ tin. Em rất thích là cách đạo diễn xây dựng cái câu chuyện của bộ phim.
Lúc mà đi ra ngoài, mấy người bạn em nói là cái phim này làm không đúng sự thật, là bởi vì là những cái nhân vật ở trong phim ấy dây xây dựng lên nhiều tính văn học quá. Nhưng mà em nghĩ ở ngoài đời em đã từng gặp những cái người mà như anh hai vợ chồng nhà đấy với cả anh Thái Hòa.
Bộ phim này nội dung thì có thể em đã nghe đâu đó trước đây, những người già hay kể chuyện ngày xưa là không có con, bị ngủ với người khác để có con, something like that, đã nghe rồi. Nhưng mà cái chuyện mà ngủ với một người khác không phải là chồng mình ở Việt Nam là được cấm kỵ, nhưng mà người ta sẵn sàng làm điều đó thì chứng tỏ người ta rất là thương cái người chồng của người ta.
Trong vài năm gần đây, tham dự liên hoan phim quốc tế Toronto, mỗi năm chỉ có vỏn vẹn một cuốn phim có xuất xứ từ Việt Nam. Cô Giovanni Fuvi trong ban chọn phim cho biết là cô đã xem 3 cuốn phim Việt Nam trước khi quyết định chọn phim Lấy Chồng Người Ta.
When I first saw the film, I was like really impressed by it's a very good, it's an extremely good film. I mean, you know, it's very well directed.
Lần đầu tiên xem cuốn phim này, nó đã cho tôi một ấn tượng tốt. Cuốn phim rất hay, với diễn xuất tốt, hình ảnh đẹp. Và tôi nghĩ rằng đề tài của cuốn phim cũng là một vấn đề chung của con người mà khán giả khắp nơi có thể đồng cảm. Ước muốn được có con của một đôi vợ chồng trẻ là một điều dễ hiểu. Rồi để thực hiện điều này thì người vợ có chồng vô sinh đã khiến xảy ra những hậu quả không lường trước được. Cuốn phim không chỉ đề cập tới một vấn đề xã hội mà còn tạo ra những cảm giác căng thẳng. Tôi nghĩ nhờ cuốn phim có thêm những yếu tố kinh dị nên nó trở nên hấp dẫn và thú vị.
Em biết là hiện nay có nhiều phim mang theo cái kiểu mới hiện nay, nhưng mà cái phim này em rất là mong đợi phim này nó sẽ có một cái gì đó truyền thống hơn, thì phim này là thực sự là rất là thỏa mãn cái mong muốn của em.
I thought it was quite interesting.
Tôi nghĩ là cuốn phim rất thú vị, với nhiều cảnh hồi hộp, cảm động được kết hợp một cách khéo léo. Các diễn viên diễn xuất rất hay và hình ảnh rất đẹp, nhất là hình ảnh của sông Cửu Long.
The scenes were fabulous. Some of the scenes from the Mekong River, I thought it was very good.
Bên cạnh những khán giả thuộc các cộng đồng bạn, thì có lẽ các khán giả Việt Nam là những người có cảm xúc mạnh nhất khi được nhìn thấy những hình ảnh quê hương.
Thì tại vì cũng lâu lắm rồi không được về nước, thì xem những cảnh này thì thấy rất là gần gũi với Việt Nam, những cảnh về sông nước, rồi thuyền đò, rồi cảnh người dân, các cái tiệm ăn hay là chợ, cách xây dựng hình ảnh rất là mang đặc trưng của Việt Nam.
Với cả nhớ lại những cái lúc mà em đi ở trong miền Nam, đi vào trong khu Bến Tre ấy, thì cảnh sông nước, những cái làng nổi rất là đẹp.
Với lại trong đó có mấy người diễn viên đó thì mình cũng biết sơ sơ nên nó cũng làm cho mình nhớ tới Việt Nam hơn.
Cuốn phim Lấy Chồng Người Ta được trình chiếu 3 suất cho khán giả và 2 suất cho giới truyền thông và kỹ nghệ phim ảnh. Hiếm khi phim Việt Nam được công chiếu tại Canada, nên dù giá vé có mắc hơn bình thường, nhưng nhiều người Việt Nam vẫn sẵn sàng đến xem phim tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, với hy vọng được gặp gỡ đoàn làm phim.
Ở Canada thì rất là khó để mà có một cuốn phim Việt Nam để mà coi. Thứ nhất là không có chiếu ở đây, người Việt Nam mình rất là ít ở đây nên nó không có thể nào mà đem phim ra rạp chiếu được. Thành ra thỉnh thoảng mà có dịp như vậy á, coi được một bộ phim như vậy thì rất là quý. Thứ nhất, thứ hai, nhưng mà bên cạnh đó thì giá tiền mà trả cho cái bộ phim này bằng gấp đôi mấy cái phim bình thường mình coi ở đây.
Hy vọng là sau này mình sẽ mang được những bộ phim hay như này nữa. Và em rất thích diễn xuất của các diễn viên ở trong bộ phim. Rất tiếc là lần này không được gặp các diễn viên ở trong phim. Thôi thì hy vọng lần sau mình sẽ có được nhiều cơ hội hơn.
Thưa quý vị, rõ ràng là cuốn phim Lấy Chồng Người Ta của đạo diễn Lưu Huỳnh đã cho thấy một bước tiến nữa của nền điện ảnh Việt Nam, cũng như đã tạo ra được một tiếng vang đáng kể trong Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2012. Và Việt Tiến tường thuật từ Toronto, Canada.
Ngày 21 tháng 9 tới, bộ phim Lấy Chồng Người Ta sẽ chính thức công chiếu tại Việt Nam. Chúng tôi có may mắn được trò chuyện với đạo diễn Lưu Huỳnh ngày hôm qua và được ông chia sẻ những cảm xúc và tâm sự về bộ phim nhân dịp phim được mời tham gia giải Toronto, và đặc biệt là có cơ hội chuyển đến quý vị những thông điệp mà đạo diễn gửi gắm qua tác phẩm điện ảnh Lấy Chồng Người Ta. Sau đây là phần phỏng vấn đạo diễn Lưu Huỳnh từ Sài Gòn. Xin chào đạo diễn Lưu Huỳnh ạ. Vừa rồi thì bộ phim Lấy Chồng Người Ta đã được chọn dự liên hoan phim quốc tế ở Toronto. Xin ông cho biết cảm tưởng của ông về cái việc bộ phim được tham dự cái giải thưởng này.
Được đi liên hoan phim ở Toronto vừa rồi là cũng một niềm vui thật sự. Mọi người làm thì không có cái mục đích là sẽ làm xong rồi gửi đi, nhưng mà khi cái ban đại diện phát hành của BHD đó thì họ xem không, họ thích rồi họ yêu cầu gửi đi thì bên này cũng gửi đi, nhưng mà không ngờ lại được tuyển vào, thì đó cũng là một cái vinh dự riêng cho cá nhân người làm phim mà cũng nói chung cho điện ảnh Việt Nam. Rất tiếc hôm nay nói chuyện anh thì không được đọc cái giải đó rồi, nếu có được thì chắc là cũng vui. Những cái phim trước tôi làm nhá, Lụa Hà Đông sau này thì cũng có đi liên hoan quốc tế, cũng có thắng ở chỗ này chỗ kia rồi, nhưng mà cái phim này thì ngược lại mình làm với tính cách là thương mại nhiều hơn là nghệ thuật, nhưng mà không nghĩ lại lọt vào một cái liên hoan phim lớn như thế này thì cũng hơi bất ngờ.
Về cái bộ phim này đấy thì được đọc cái báo chí giới thiệu về cái phim, và đồng thời cũng được nghe một số người khán giả chia sẻ cái cảm nhận của họ sau khi xem phim, thì thấy rằng là một trong những cái mà được khen ngợi, tức là cái cảnh đẹp, nó nói lên cái sông nước ở Việt Nam, rồi là cái hình thức của diễn viên, đồng thời những cái bộ phim nó có một cái tình tiết éo le, đấy là những cái mà thu hút một số khán giả. Không biết rằng là cái đấy có phải là cái đích mà ông hướng đến không ạ? Dạ thưa.
Thực sự nếu mà như tôi cũng đã từng sống ở nước ngoài nhiều rồi, mà bây giờ về Việt Nam sống gần như là sống khoảng mười mấy năm nay, lâu lắm rồi chưa trở về lại bên Mỹ, mà nhất là bên Pháp thì chắc là cũng hơn 20 năm là chưa về lại bên đó. Mình, có lẽ là mình đã sống ở nước ngoài rồi, khi mình thấy những cái cảnh mà sông nước hữu tình như vậy mình thấy nó đẹp, có lẽ là những người Việt Nam hay sống ở cái vùng đất này người ta không cho là đẹp. Thật sự lúc quay cái phim thì cứ nghĩ rằng đây không phải là một cái phim như Việt Nam gọi là một phim bom tấn nhiều tiền, thành ra lựa chọn cái bối cảnh cho nó thích hợp, cho nó đẹp để mà quay, rồi nó cũng phải tùy thuộc vào cái kịch bản, cái kịch bản này tương đối nó cũng chỉ đơn giản, chỉ nói về một gia đình ba nhân vật mà thôi, nó quay quần trong một cái làng nổi La Ngà nằm ở gần Đà Lạt chứ không hẳn là dưới miền Nam. Nó là một cái hồ thủy điện, nó là một cái vùng của những người mà tập chung những người Việt Nam sống ở đồng bằng sông Cửu Long mà người ta nói chung là nghèo khổ, người ta đi sống bằng nghề đánh cá và nuôi cá, và nó chia làm hai làng. Nó là một làng nhưng mà có một làng gọi là làng Việt Kiều, tức là những người mà sống ở Campuchia, ở trên biển hồ Campuchia, cũng sống bằng cái nghề không nhà không cửa không có đất, thì người ta mới xây cái nhà bè sống ở trên cái sông đó. Nhưng mà rồi vì nhiều lý do người ta lại trôi dạt về cái làng nổi La Ngà này, thì nó có nguyên cái làng nó gọi là làng Việt Kiều. À, mà thật sự Việt Kiều là thật sự rất là nghèo. Như đây là một cái địa điểm rất lạ, nó có hai mùa nước cạn và nước đầy. Lên nước đầy thì người ta lại nuôi cá, mà nước cạn thì người ta lại tập trung về ở một chỗ. Thấy cái khung cảnh như vậy rồi bắt đầu mới nghĩ ra một cái ý tưởng, một cái kịch bản để viết lên một câu chuyện nó chỉ quanh quẩn ở trong đó không thôi. Nội dung thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà nghĩ là chắc là nó lý do mà Toronto nó chọn là có lẽ là tại vì dùng một cái ngôn ngữ quốc tế mà ai nếu như người ta không hiểu được tiếng Việt của mình, người ta xem bằng có thể tạm gọi giống như phim tâm này, người ta cũng có thể cảm được.
Như ông vừa kể đấy thì có dường như là cái tâm sự của bộ phim nó xuyên suốt qua cái nhân vật nữ, nhân vật chính có là cái chủ yếu, có phải không?
Dạ vâng ạ. Dạ. Nói lên cái sự hy sinh của một người phụ nữ mà khao khát muốn chồng mình có một đứa con, mà ông chồng lại vô sinh hình đành chấp nhận ăn nằm với một người đàn ông khác để cho chồng mình có một đứa con, cho chồng mình được làm cha, nhưng mà giấu chồng không cho chồng biết. Rồi khi cái người cha của đứa bé kia qua để đòi lại đứa con, thì cái người chồng của mình mới phát hiện ra con của mình nuôi mấy tháng nay mới biết là đây là không phải con của mình mà con của người hàng xóm, nhưng mà thương nó và nuôi nó cứ coi như là con mình. Rồi cái nhân vật của người cha rồi có lại là một người đàn ông bạo lực hành hung gia đình này, thì cái người đó lại là con của mình mà lại không có tính cách như một người cha, mà trong khi một đứa con không phải là người con của người đàn ông này, nhưng mà người ta lại thương nó như đứa cha ruột, nên nó không bị cái mâu thuẫn chỗ đó.
Và cái vị trí của cái người phụ nữ ở đây thì là người vợ là khó xử nhất, có đúng không?
Đúng rồi, khó xử. Đó là một bên là chồng thương chồng, muốn cho chồng có con hay ngủ với người khác, bây giờ không biết xử sự với cái câu chuyện là thế nào. Nhưng mà đầu phim, nếu mà anh có xem lên sẽ thấy đầu phim xuất hiện là nữ diễn viên chính là một nạn nhân của một cái câu chuyện này, cuối phim cũng là cái cô này trở thành một cái người giống như một anh hùng vậy đó.
Ông nói là anh hùng có nghĩa là sao ạ? Dạ.
Chuyện này giống như là nếu mà là phim action thì cái người anh hùng phải là cái mấu chốt, tức là phải giải quyết mọi chuyện, thì cô này cũng giống như thế. Cái chuyện này cô ta gây ra, cô ta phải là người giải quyết cái chuyện này.
Dạ, xin được hỏi ông thêm một cái câu mà cũng là một ý của một khán giả. Tức là ở đây thì có một cái cảm nhận, tức là xem phim này thì phần đầu thì giống như một cái bộ phim xã hội. Thế nhưng mà cuối kết cục của phim ấy, theo cái con mắt của cái người đã xem phim đó thì nói rằng là cái phần kết thì lại là một kinh dị.
Thực sự nếu mà nó kinh dị thì so với cái phim này thì nó không có chính xác cái nghĩa lắm, mà nó kiểu giống như là hơi là thriller, là giống như hơi hồi hộp một tí xíu ấy. Đàn ông bạo lực, người chồng bạo lực đòi lại đứa con của mình, thành ra nó có hơi hám đó tí xíu. Phim đó là dòng phim tâm lý, nó có tí xíu hơi hám của dòng phim suspense giống như là của Hitchcock ở thời xưa đó. Ở gần 30 phút cuối tiết tấu nhanh hơn, có thể dùng hơi thương mại hơn tí xíu cho hấp dẫn người xem đó, chứ còn đây thực sự mà nói là đây là dòng phim nghệ thuật thì cũng không hẳn. Mà mình chẳng biết định nghĩa nghệ thuật như thế nào. Nếu mà anh sống ở Pháp thì anh biết phim của Pháp, dòng phim nghệ thuật thì phim nó mang nặng cái chất triết lý văn học trừu tượng, và xem phải nặng đầu nặng óc suy nghĩ đại khái. Mỹ là cũng có dòng phim đó, nhưng Mỹ thì dòng phim cái triết lý của Mỹ thì nó hơi thực tế hơn cái triết lý của Âu Châu. Thì bên nào hay bên nào thì thôi, mình không có bàn tới vấn đề đó.
Mà có lần không biết ông hay là các nhà báo ở Việt Nam có dùng chữ là cái phim này là phim đời.
Thứ nhất đời thì mình thấy nó gần gũi với đời sống mình, nó không phải cái phim giống như mang tính chất gọi là fantasy bay bổng này kia. Thật sự đời thì có cái chuyện này thật sự đối với Việt Nam thì rất là phổ biến. Ở Việt Nam, khán giả Việt Nam đây dán cho mình cái tên là phim nghệ thuật, kén người xem, thành ra mình không cho đây là dòng phim nghệ thuật, chỉ là một cái phim tình cảm bình thường mà ai cũng thể hiểu được. Để muốn chia sẻ với những người phụ nữ mà nằm trong cái hoàn cảnh này, người ta sẽ làm gì nếu chuyện này xảy ra. Thì anh cứ hình dung là Michael, mình đặt mình là người trong cuộc, mình cứ nghĩ rằng mai kia thì những đứa con mình nuôi nấng nó lên này nọ, mình phát hiện nó không phải là con của mình, rồi mình còn yêu thương nó nữa hay không. Thì trong cái phim này nó cũng như thế, một người cha nuôi đứa con, mà mấy đứa con nó mới chỉ có 1 tuổi thôi, nhưng mà vẫn yêu thương nó, để rồi khi cuối cùng người cha ruột qua đòi lại đứa con đó, mà cũng vẫn nói một câu rằng đứa con là đứa con của anh, để chứng tỏ là cái tính nhân văn đó, rồi cái tính nhân văn của người vợ hy sinh cho chồng. Rồi đồng thời nói lên một cái khía cạnh khác là người cha ruột mà lại đối xử giống với cái người mẹ của đứa con mình mà không phải là vợ nhưng mà lại là mẹ của đứa con mình như thế nào, thì nó là mỗi người nó mang một cái biểu tượng của cái cuộc sống đất đời trong này, là ai cũng có thể cảm nhận được nếu mà đặt mình ở trong cái hoàn cảnh đó mình sẽ tự tử như thế nào. Nó là một cái câu hỏi mà để chờ cho những người xem sẽ trả lời như thế nào nếu như mình là người trong cuộc.
Thưa quý vị, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Năm 20 tháng 12, 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí Tiêu điểm thời sự, Tu Anh phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.